Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua 3 làn sóng 900 AM tại Houston, 890 AM và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do Mộng Lan từ miền Nam California, Anh Đào ở Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, mở đầu cho phần thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết xin mời Mộng Lan.
Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường, Quỳnh Anh cùng hình như là Anh Đào không? Huy Cường, tại vì Mộng Lan nghe không có rõ.
Đúng,
Anh Đào không ạ?
Đúng, 5 trên 5 Mộng Lan, Anh Đào.
Dạ, cảm ơn quý khán giả và anh Huy Cường cùng Quỳnh Anh và Anh Đào. Nam California bây giờ thì trời nắng đẹp rực rỡ và hiện nay là 74 độ, cao nhất hôm nay 86 và thấp nhất tối hôm nay là 67. Gió Tây Tây Nam thổi 5 đến 10 dặm một giờ. Ngày mai và Chủ nhật thì trời sẽ tương tự như ngày hôm nay với nắng đẹp và bầu trời trong xanh. Và Mộng Lan mong là ở tại Dallas Fort Worth thì đã bớt nóng rồi, anh Đào.
Dạ, cảm ơn chị Mộng Lan. Xin chào anh Huy Cường và Quỳnh Anh ở Houston. Dạ, Dallas bây giờ thì bữa nay thì bớt nóng một chút. Nhưng mà thật ra nhiệt độ ngày hôm nay á, thì cao nhất sẽ là 105. Thành ra bớt nóng là bớt nóng ngay bây giờ thôi. Bây giờ đang là ở 88 độ F. Còn tối nay thì sẽ đỡ hơn. Cái nhiệt độ thì sẽ xuống khá là lý tưởng là 67 độ. Gió thì cũng nhẹ thôi, cũng theo hướng nam từ 10 cho tới 20 dặm một giờ. Để xin trở lại với anh Huy Cường và Quỳnh Anh ở Houston ạ.
Dạ vâng. Dạ vâng, Quỳnh Anh xin cảm ơn chị Anh Đào và cô Mộng Lan về bản tin thời tiết của hai miền Dallas và California. Thưa quý vị, trở lại với Houston hiện nay thì bầu trời Houston rất là trong lành với vài gợn mây và đang loại tia nắng. Nhiệt độ hiện tại là 89 độ, vẫn chưa lên cao đến mức độ cao nhất trong ngày là 99. Theo dự trù thì chiều nay nhiệt độ cao nhất sẽ là 100, nhưng mà về khuya hạ xuống còn 77, mang theo 10% cơ hội mưa. Gió thổi từ hướng Tây Tây Nam ở vận tốc 6 dặm một giờ, mang đến một làn khí cũng là mát mẻ. Sang đến ngày mai, nhiệt độ cao nhất là 93, thấp nhất là 76, 20% cơ hội mưa được dự báo trong tuần. Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất là 98, thấp nhất là 66, với 10% cơ hội mưa. Lý do mà nhiệt độ ban đêm vào hai ngày cuối tuần khá là thấp là bởi vì có một làn cold front thổi từ khu vực biển và Tây Dương thổi vào. Và đó là thông tin thời tiết của thành phố Houston và vùng phụ cận. Và để mở đầu cho phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay là cô Mộng Lan từ California.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý khán giả, cảnh sát tại vùng núi Alps của Pháp đang điều tra về một vụ có vẻ như là mưu sát. Và trong đó thì bốn người lớn đã bị bắn chết và hai bé gái sống sót. Một bé nằm dưới xác của hai nạn nhân. Tổng thống Pháp François Hollande đang có mặt tại London đã lên án vụ nổ súng này và bày tỏ quyết tâm là ông sẽ làm tất cả mọi việc có thể làm được để tìm ra thủ phạm. Hôm qua thì công tố viên Pháp Eric Malot nói với các thông tấn viên rằng một người đi xe đạp đã nghe nhiều tiếng súng ở một bãi đậu xe tại một khu nghỉ mát gần hồ Annecy lúc gần tối thứ tư giờ địa phương. Và ông nói nhà chức trách đến hiện trường thì thấy một chiếc xe hơi chứa xác ba người lớn, hai người bị bắn vào đầu và một người đi xe đạp gần đó cũng bị bắn vào đầu. Một bé gái khoảng 8 tuổi ở gần chiếc xe có một vết đạn bắn vào vai và đầu bị thương nặng. 8 giờ sau đó, nhà chức trách đã tìm thấy bé gái thứ nhì khoảng 4 tuổi trốn trong xe, nằm ngay dưới xác của những người khác. Em này không bị thương. Các bé gái đã được đưa vào bệnh viện và được cảnh sát canh chừng. Công tố viên Malo tin rằng ba nạn nhân ở trong xe thuộc một gia đình người Anh đang đi nghỉ hè tại khu vực này, trong khi người đi xe đạp lại là một người đàn ông Pháp, có lẽ tình cờ đi ngang qua khi có súng nổ. Khoảng 60 cảnh sát viên cả Anh lẫn Pháp đang điều tra khu vực này. Xin trở lại với lại anh Đào.
Dạ, xin cảm ơn chị Mộng Lan. Một bản tin thế giới về vùng Trung Đông. Thì ngày hôm nay, người ta cho biết là cư dân Syria đã thu hồi 45 tử thi mà không rõ là, nghĩa là chưa có biết rõ được cái danh tính của những người này ở tại hai khu vực gần thủ đô Damascus. Có lẽ đây là vụ phát hiện mới nhất về những cái vụ nghi là hành quyết tập thể trong cái cuộc xung đột kéo dài 18 tháng. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria tại Anh cho biết là ít nhất là đã có 23 thi hài được phát hiện trong ngày hôm qua tại ngoại ô Jamalka ở phía đông, trong khi 22 thi hài khác thì được tìm thấy ở Qaytana phía đông nam thủ đô. Tổ chức này cũng có báo cáo là có những cái trận đụng độ mới giữa những binh sĩ của chính phủ và quân đội nổi dậy tại vùng Gaza lân cận của Damascus. Khu vực này bị kiểm soát chặt chẽ, là nơi tọa lạc văn phòng của một số cơ quan an ninh Syria. Còn ngày hôm qua đó thì lực lượng trung thành với tổng thống Assad đã tái chiếm một thị trấn ở biên giới Jordan, được dùng làm điểm trung chuyển của người tị nạn chạy trốn cuộc xung đột trong nước. và hàng trăm binh sĩ được chiến xa yểm trợ đã tấn công Tel Chahab vào sáng sớm ngày hôm qua, đã bắt giữ mấy chục người và đã nổi lửa đốt những căn nhà của quân nổi dậy trú ẩn. Xin trở lại với Houston ạ.
Thưa quý vị, trong khi đó một bản tin hãng Reuters đánh đi từ Damascus, Syria cho biết rằng hai quả bom đã nổ vào sáng ngày hôm nay ngay tại thủ đô Damascus, nơi có trạm cảnh sát ở ngay trung tâm thủ đô. Ít nhất là 5 cảnh sát đã bị tử thương và một số người khác đã bị thương. Đây là một vụ đánh bom ngay ở phía ngoài một giáo đường đã gây tử thương cho những nhân viên an ninh của chính phủ Tổng thống Assad. Trong khi đó tại Geneva, thì ông giám đốc của cơ quan Hồng Thập Tự Quốc tế cho biết rằng ông đã có những cuộc điện đàm rất là tích cực với Tổng thống của Syria là ông Bashar Assad. Và trong tuần này có thể Hội đồng Thập tự Quốc tế sẽ có những nhân viên được phép gặp gỡ những người bị bắt và một số các phẩm vật về cứu trợ nhân đạo, nhất là cho các trẻ em, sẽ được đưa tới để cứu giúp cho hàng trăm ngàn người. Và đồng thời số phận của những người tị nạn chiến tranh ở khắp mọi nơi, nhất là gần vùng biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, cũng sẽ được bàn tới ở trong những cuộc nói chuyện kế tiếp. Đó là lời tuyên bố của Peter Maurer. Hiện tại thì ông đang làm là Tổng giám đốc của Hội đồng Thập tự Quốc tế đặt bản doanh tại Geneva. Và sau khi những thất bại của Liên Hiệp Quốc về những chương trình ngưng bắn cũng như là về việc các thanh tra quan sát, thì bây giờ Hội đồng Thập tự Quốc tế mới nhảy vào, và ông Assad cũng có vẻ hòa hoãn và muốn nói chuyện với lại hội từ thiện này hơn là những tổ chức khác. Bởi vì ông cho rằng những tổ chức khác như là Liên Hiệp Quốc thì dĩ nhiên là đều nghiêng về phía bên các quốc gia Tây Phương và Liên đoàn Ả Rập, muốn ông Assad phải ra đi. Và ngay cả một số các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc đưa ra để có những biện pháp chế tài với Syria, dĩ nhiên đó cũng là những cái biện pháp mà ông Assad không có muốn thi hành, và ông vẫn được cái sự ủng hộ của phía Nga và Trung Cộng. Và do đó thì tình hình ở Syria hiện tại vẫn tiếp tục, giao tranh vẫn còn xảy ra tại xung quanh thành phố Damascus và Aleppo. Quỳnh Anh.
Dạ vâng, và quay sang Pakistan thì thưa quý vị, thông tin từ giới chức trách của Pakistan dẫn theo một tờ báo được đăng trên tạp chí mang tên Express Tribune của Pakistan vừa cho hay, Pakistan đã điều động một lực lượng lớn cảnh sát cũng như là quân đội xung quanh một trong những cơ sở hạt nhân lớn nhất của Pakistan tại khu vực Dara Ghazi Khan thuộc tỉnh Punjab, sau khi mà phát hiện ra một âm mưu tấn công khủng bố đang hoành hành. Thưa quý vị, cơ quan tình báo ISI của Pakistan đã phát hiện một cuộc điện thoại, trong đó những phần tử khủng bố dường như đã thảo luận dự định tấn công cơ sở hạt nhân lớn nhất của Pakistan tại Dara Ghazi Khan. Giới viên chức Pakistan cho biết, an ninh đã được tăng cường tại cơ sở hạt nhân trong tầm nhắm khủng bố, đặc biệt là tại những cơ sở hạt nhân lớn của Pakistan, nhằm ngăn chặn bất cứ âm mưu khủng bố nào, như là vụ tấn công căn cứ không quân Karma vào ngày 16 tháng 8 vừa qua. Theo viên cảnh sát trưởng của huyện Dara Ghazi Khan, nơi mà có một cơ sở chế tạo hạt nhân lớn nhất, thì viên cảnh sát trưởng này nói rằng, sau vụ căn cứ không quân Karma bị tấn công vào tháng trước, lực lượng cảnh sát đã được mệnh lệnh tăng cường cảnh giác, cũng như là những đơn vị cảnh sát cũng đã tập trận cũng như sẵn sàng ứng phó bất cứ tình huống nào xảy ra khi mà khủng bố xảy ra. Và được biết, 36 quận hạt của Pakistan, khu vực Punjab, đã được tăng cường an ninh nhằm bảo vệ những cơ sở hạt nhân nằm trong khu vực. Xin trở lại với cô Mộng Lan.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý thính giả, một chiếc thuyền chở những người di cư trái phép bị chìm ở vùng biển phía Tây của Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi một kho đạn dược của nước này phát nổ vào ngày 5 tháng 9 vừa qua. Theo AFP thì 60 người được xác nhận là đã thiệt mạng vì chìm tàu, trong đó có 28 trẻ em và 18 phụ nữ. Số người được cứu sống là 46, bao gồm hai thủy thủ người Thổ Nhĩ Kỳ, thuyền trưởng và bạn của ông ta. Cả hai người này đều bị bắt vì tội vận chuyển người trái phép. Theo quận trưởng của quận Menderes thuộc tỉnh Izmir của Thổ Nhĩ Kỳ, thì con thuyền đã va phải đá ngầm sau khi rời khỏi Amebeli ở phía tây bờ biển nước này. Những người di cư tới Palestine, Iraq và Syria. Những điều tra ban đầu cho thấy là số người di cư này đã ở tại các khách sạn ở Izmir, nơi mà họ liên lạc với những kẻ vận chuyển người trái phép để hy vọng tới được nước Anh. Nguyên nhân khiến nhiều người thiệt mạng như vậy là vì hầu hết những người di cư bị kẹt ở những phần thấp của con thuyền. Một số người ở những phần khác của con thuyền sống sót sau khi cố bơi được vào bờ. Người ta hiện chưa rõ có bao nhiêu người trên con thuyền khi thảm kịch xảy ra, nhưng thị trưởng của thành phố này cho biết rằng nó bị chìm không chỉ va vào đá ngầm mà còn bị vì quá tải. hoạt động cấp cứu bên trong con thuyền thì đã kết thúc, nhưng việc tìm người sống sót trên biển vẫn đang được tiến hành. Không lâu trước vụ chìm thuyền nói trên thì một kho đạn ở phía tây của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã phát nổ, khiến 25 binh sĩ thiệt mạng và 4 người bị thương. Giới chức quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng đây có thể là một tai nạn. Người dân địa phương được cảnh báo không tới gần hiện trường vì nhiều quả lựu đạn đã bị phăng ra bên ngoài sau vụ nổ. Danh tính của các nạn nhân thiệt mạng chưa được xác định. Thi thể của họ đã được đưa tới một bệnh viện quân đội ở thủ đô Ankara để được điều tra DNA. Xin trở lại với anh Đào.
Dạ, một bản tin khác liên quan đến Trung Quốc là được thông báo là có ít nhất là 43 người bị thiệt mạng và hơn 20.000 ngôi nhà bị sập hoặc là bị hư hại vì động đất tại Vân Nam và Quý Châu ở miền Tây Nam của Trung Quốc. Truyền thông của Trung Quốc đã cho biết là động đất 5.7 độ Richter đã xảy ra ở một huyện của tỉnh Vân Nam và một cái huyện bên cạnh thuộc tỉnh Quý Châu vào sáng ngày hôm nay. Nhưng mà theo cái cơ quan địa chấn của Hoa Kỳ á, thì họ cho rằng họ báo là họ chỉ ghi nhận được có hai đợt động đất là 5.6 độ Richter thôi. Và con số người bị thiệt mạng theo đài BBC đó của Trung Hoa đó thì họ nói rằng là con số này con số đã lên tới con số 20 người. Thì được biết là tại tỉnh Tứ Xuyên thì cũng cảm thấy có cái chấn động và hàng trăm người dân đã tập trung trên đường phố đầy gạch đá theo như hình ảnh của đài truyền hình nhà nước Trung Quốc mô tả. Và trên những các mạng xã hội tại Trung Quốc á, thì đưa tin rằng người dân và công chức đã chạy ra khỏi văn phòng. Thì theo tin tức cho biết là những nhân viên khách sạn của Chiêu Thông Vân Nam cho hay đó, là tòa nhà nó bị rung động và hất đổ đồ vật khỏi bàn, tủ hay là ghế, tất cả là bị ném tung hết. Thì họ cũng cho hay là họ nhận được cái yêu cầu rời các phòng trong khi ngoài phố đã không còn đèn giao thông. Xin trở lại với anh Huy Cường ở Houston ạ.
Thưa quý vị, một bản tin giáng AP đánh đi từ thủ đô Paris của Pháp cho biết rằng quyết định của chính phủ Pháp gửi những hàng cứu trợ trực tiếp đến cho phe kháng chiến ở bên Syria đã đưa đến cho phe này một trong những thời gian có thể được gọi như là được giúp đỡ rất là cần thiết. Trong khi đó, trong rất là nhiều tháng qua thì các đa số các quốc gia Tây phương khác đều rất ngần ngại cho cái việc tiếp tế cho trực tiếp cho những phe kháng chiến, bởi vì họ cũng lo ngại những món đồ này có thể bị rơi vào tay của phe chính phủ hoặc là sẽ bị cản trở bởi chính của phe chính phủ. Tuy nhiên, Pháp trước đây đã từng là chủ nhân ông của Syria, tức là Syria là thuộc địa của Pháp trước đây, cho nên Pháp cũng có rất là nhiều những cái liên hệ chồng chéo suốt từ thời gian đó tới giờ, mặc dù Syria đã được độc lập từ lâu. Và bây giờ thì chính phủ Pháp quyết định sẽ đơn phương gửi tất cả các hàng hóa cứu trợ tới ngay vùng Aleppo. Đây không phải là hàng hóa về quân sự mà là những hàng hóa như là thực phẩm, thuốc men và nhất là những nhu yếu phẩm cần thiết khác để cứu giúp ngay lập tức cho những người đang bị kẹt tại những vùng giao tranh. Và có những tin cho biết rằng hiện tại thì những người ở phe kháng chiến này cũng đã nhận được những hàng này, tuy nhiên họ cho rằng thứ nhất là không đủ, thứ hai là quá chậm, quá trễ, đã rất là nhiều ngàn người chết vì thiếu thuốc men, thiếu những phương tiện cấp cứu. Ngay cả những phương tiện thường như là băng bó cũng không có. Và chính quyền Pháp bây giờ thì cũng lên tiếng ủng hộ một vùng được coi như là vùng tự do, tức là một vùng trái đội mà nơi đó sẽ không xảy ra bất cứ một cuộc giao tranh, tranh chấp nào giữa phe chính phủ và phe đối lập, để mà họ có thể dùng làm một địa điểm để mang những hàng hóa cứu trợ tới khu vực này và sau đó sẽ được phân tán đi khắp nơi. Cho đến bây giờ thì các quốc gia Tây phương ngoại trừ Anh cũng đã đóng góp vào cái phần này một ngân khoản khoảng là 10 triệu, trong đó đa số là thuốc men, các máy truyền tin liên lạc cũng như là các máy phát điện, nhưng mà đi qua một số các quốc gia trung gian ở trong vùng chứ không phải là đi trực tiếp đến cho phía phe kháng chiến như là chính phủ Pháp đang làm. Về phía bên Hoa Kỳ thì cũng có nói đến sẽ tìm cách để mà cứu giúp cho những người dân khốn khổ của Syria, nhưng mà chưa thấy có hành động nào trực tiếp và cụ thể từ phía Hoa Kỳ. Quý Nhân.
Dạ vâng, và thưa quý vị, giới chức trách an ninh của Venezuela đã bắt giữ một thuyền trưởng mang quốc tịch Hoa Kỳ. Được biết thì những lực lượng an ninh Venezuela đã vừa bắt giữ một vị thuyền trưởng của một chiếc tàu chở hàng mang lá cờ của Hoa Kỳ tại bến cảng Maracaibo nằm ở phía tây của quốc gia Venezuela. Theo nguồn tin của Tòa lãnh sự Hoa Kỳ tại thủ đô Caracas của Venezuela, thì viên thuyền trưởng đang đi trên chiếc tàu mang tên Ocean Atlas đang bị giam giữ sau khi mà lực lượng hải quan của Venezuela phát hiện một số vũ khí được cất giữ trên tàu. Thưa quý vị, theo thông tin ban đầu cho biết, thì số vũ khí này bao gồm 3 khẩu súng, được đều nằm trong danh sách kê khai hàng hóa trên tàu. Nhưng mà chuyện này hình như đã vi phạm luật pháp của Venezuela và không cho mang vũ khí qua vùng biển. Hiện nay, 14 thành viên thủy thủ đoàn, tất cả đều mang quốc tịch Hoa Kỳ, cùng với viên thuyền trưởng, vẫn ở trên tàu, nhưng mà đang chịu phải sự giám sát của giới chức trách của Venezuela. Được biết đây là lần thứ hai trong một tháng vừa qua, lực lượng an ninh Venezuela đã bắt giữ công dân Hoa Kỳ, sau khi lần trước họ bắt giữ một người xâm nhập trái phép vào lãnh thổ của Venezuela từ quốc gia Colombia, và người đàn ông nói trên đã bị tình nghi là người lính đánh thuê. Và việc Venezuela, quốc gia Nam Mỹ, bắt giữ công dân quốc tịch Hoa Kỳ không biết trong tương lai có gây nhiều gây hấn hay không đối với Hoa Kỳ. Trở lại với cô Mộng Lan.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý khán giả, để cứu trợ nạn nhân lũ lụt qua trung gian của Hội Hồng Thập Tự Nam Hàn thì Seoul đã đề nghị gửi lương thực viện trợ cho Bắc Triều Tiên. Đề nghị này đã được chuyển đến chính quyền Bình Nhưỡng ngày 3 tháng 9 vừa qua nhưng vẫn chưa được hồi âm. Hạn hán và lũ lụt đã phá hủy nhiều diện tích hoa màu của Bắc Triều Tiên. Thông báo của Bộ Thống nhất Nam Hàn đề ngày 7 tháng 9 năm 2012 cho biết là Seoul đề nghị gửi lương thực cứu trợ nạn nhân lũ lụt Bắc Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên Seoul nói lại viện trợ nhân đạo cho Bình Nhưỡng từ khi quan hệ liên triều trở nên căng thẳng trong 2 năm qua. Mối bang giao giữa Nam và Bắc Triều Tiên đã không được cải thiện từ sau cái chết của ông Kim Jong Il vào tháng 12 năm 2011. Bộ trưởng Bộ Thống nhất của Nam Triều Tiên ông Yu Wook-ik cho biết là Quốc hội Bắc Triều Tiên chưa trả lời đề nghị của phía Seoul. Hạn hán vào mùa xuân năm nay và các trận lũ lụt gần đây đã gây nhiều thiệt hại cho Bắc Triều Tiên. Theo nguồn tin chính thức từ Bình Nhưỡng, hai đợt lũ lụt lớn vào tháng 6 và tháng 7 vừa qua đã làm 569 người thiệt mạng và hủy hoại hơn 65.000 hectare đất canh tác. Thêm 48 người chết khi trận bão ập tới bán đảo Triều Tiên vào đầu tuần trước và thêm 50 hectare ruộng bị hư hại. Theo thẩm định của Liên Hiệp Quốc thì 3 trên tổng số 24 triệu dân Bắc Triều Tiên đang trong tình trạng cần được khẩn cấp viện trợ lương thực. Bắc Triều Tiên thì thường xuyên bị nạn đói đe dọa. Vào những năm 1990 thì hàng trăm ngàn người cũng đã bị chết đói. Xin trở lại với anh Đào.
Và một bản tin liên quan đến Việt Nam là Ngân hàng Phát triển Châu Á, gọi tắt là ADB, và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày hôm nay đã ký thỏa thuận về khoản vay trị giá 40 triệu đô la để hỗ trợ lĩnh vực tài chính của Việt Nam. Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam đã nói thỏa thuận này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong các nỗ lực chung giữa chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á để phát triển một lĩnh vực tài chính chính thức, lành mạnh và bền vững tại Việt Nam. ADB cho biết là khoản vay này nhằm giúp tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính bền vững cho người nghèo, đặc biệt là cư dân ở nông thôn Việt Nam. Để thu hẹp khoảng cách phát triển và giúp người nghèo cải thiện khả năng tiếp cận cơ hội và các dịch vụ xã hội, theo Ngân hàng Phát triển Châu Á, Việt Nam nên giải quyết nhu cầu về các dịch vụ tài chính vi mô, mang tính đáp ứng cao hơn và đầy đủ hơn. Ngân hàng Phát triển Á Châu đã phê duyệt chương trình phát triển tài chính vi mô đầu tiên này với tài trợ hỗ trợ kỹ thuật, và chương trình này là dự án trong chiến lược đối tác quốc gia mới nhất của Ngân hàng Phát triển Châu Á với Việt Nam. Xin trở lại với Houston ạ.
Thưa quý vị, một bản tin do AP đánh đi từ thành phố Vladivostok ở bên Nga, tức là một hòn đảo nằm ở phía bắc của Nga, cho biết là ngày hôm nay thì Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ tọa cuộc họp của các quốc gia vùng Á Châu Thái Bình Dương. Đây là diễn đàn quốc tế của 21 quốc gia và các lãnh thổ của quốc gia. Các quốc gia này đều có mặt tại hải cảng của Vladivostok và họ đã nghe Tổng thống Vladimir Putin trình bày rằng tất cả các quốc gia này có thể tin tưởng vào Nga về việc Nga sẽ cung cấp năng lượng và hơi đốt cũng như là làm một cái cầu nối giữa các quốc gia Á Châu Thái Bình Dương với châu Âu. Từ trước đến giờ thì Nga chỉ có lo tiếp liệu, tức là bán tất cả cả dầu cũng như là hơi đốt cho các quốc gia ở Đông Âu và về sau này thì thêm một số các quốc gia ở Tây Âu nữa. Nhưng bây giờ thì Nga đã chuyển hướng muốn có những dịch vụ thương mại về dầu khí cũng như là hơi đốt cho các quốc gia tại Á Châu Thái Bình Dương. Và ông đã lên tiếng cho biết rằng đây là một sự hợp tác rất là cần thiết để cho tất cả các quốc gia ở trong vùng có thể tiếp tục mở mang và có thể vượt qua khỏi cái sự việc nền kinh tế đang bị gặp khủng hoảng trên toàn cầu như thế này. Đây là cuộc họp hàng năm của các quốc gia Á Châu Thái Bình Dương để bàn về tất cả các vấn đề về kinh tế của 21 quốc gia ở trong vùng. Tuy nhiên hội nghị này thì thường thường không đưa ra những cái kết quả cụ thể bởi vì còn bị tùy thuộc rất là nhiều vào các vấn đề chính trị ở trong vùng, nhất là về những tranh chấp về lãnh thổ và lãnh hải và những cái sự khó khăn trục trặc về ngoại giao giữa Nhật và Trung Cộng cũng như là giữa Nhật với Nga về vấn đề lãnh hải cũng như là lãnh thổ, và ngay cả Nhật với lại Nam Hàn, Bắc Hàn thì dĩ nhiên cũng có những cái tranh chấp này. Trong khi đó thì một số các quốc gia trong vùng khác như là Nam Dương, Phi Luật Tân, Việt Nam, Mã Lai thì lại đều có tranh chấp với Trung Cộng về vấn đề lãnh hải. Do đó thì hội nghị này theo lời các nhà phân tích dự đoán cũng không có mang lại kết quả nào, cũng giống như mấy lần trước là họ chỉ họp nhau để bàn, nhưng mà cũng là chỉ bàn suông mà thôi. Còn những giải pháp cụ thể hay là những động tác nào để mà đưa đến sự phục hồi nền kinh tế thật sự thì vẫn chưa có thấy. Tuy nhiên sự có mặt của ông Putin ngày hôm nay đã làm cho hội nghị này khởi sắc thêm, và cái sự hứa hẹn rằng Nga sẽ là nước cung cấp dầu thô cũng như là hơi đốt cho các quốc gia này có vẻ làm cho hội nghị này thêm một chút sinh động. Trở lại với quý anh.
Dạ vâng, và quay sang khu vực của Iran thì thưa quý vị, Bộ Nội vụ Chính phủ Iran trong ngày hôm nay vừa cho hay rằng chính phủ của họ sẽ tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 14 tháng 6 năm 2013. Và theo hiến pháp Iran, đương kim tổng thống của Iran là ông Mahmoud Ahmadinejad không thể nào tái tranh cử nhiệm kỳ thứ ba. Cuộc bầu cử tổng thống diễn ra năm 2013 được cho sẽ là một cuộc tranh tài giữa những ứng cử viên đại diện cho liên minh của ông Ahmadinejad và một số nhân vật thuộc phe đối lập mà có cái nhìn bảo thủ hơn. Cuộc bầu cử tổng thống lần này của Iran sẽ được thực hiện song song với cuộc bầu cử hội đồng địa phương trong khu vực. Và sau cuộc bầu cử tổng thống Iran gây nhiều tranh cãi năm 2009 mà ông Ahmadinejad tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai, đã xảy ra một làn sóng biểu tình bạo động chống lại chính phủ do phe đối lập dẫn đầu nhằm phản đối kết quả bầu phiếu mà phe này cho rằng có sự gian lận trong kết quả bầu cử tổng thống, một điều bị chính quyền đương thời hiện nay hoàn toàn bác bỏ về việc ông Ahmadinejad thắng cử là vì gian lận. Và trong tương lai, năm 2013, Ahmadinejad đã không còn có thể nào tranh cử được nữa bởi vì nhiệm kỳ thứ ba không có hiện hữu trong hiến pháp Iran. Và bản tin này đã kết thúc cho phần 1 của thời sự buổi trưa. Mời quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn. Phần 2 của chương trình sẽ trở lại sau vài thông tin thương mại sau đây.
À, đi đâu mà mặt mày tươi rói vậy hả? Anh mới trúng số sao?
Tất nhiên là phải vui rồi, còn hơn là trúng số nữa. Bởi vì nha, tôi tiết kiệm được thêm mấy trăm đồng cho mỗi năm mà.
Sao hay vậy? Trời đất ơi, chỉ cho tôi coi.
Thì nhờ văn phòng bảo hiểm Allstate Vina đó, họ giúp tôi làm lại một cái bản báo giá bảo hiểm cho nhà, cho xe và cả bảo hiểm nhân thọ. Giữa giá cả phải chăng lắm.
Thiệt hả? Trời ơi, vậy cho tôi ngay cái số điện thoại đi.
Đây, Allstate Vina 972-272-8462. Họ sẽ gửi bản báo giá về tận nhà để anh so sánh với bảo hiểm hiện tại. Nhân viên Allstate Vina rất là nhiệt tình cũng như là tận tâm nè, chu đáo lắm anh ơi.
Allstate Vina Insurance tại 520 North Jupiter Garland, đối diện Pronel Supply. Số điện thoại là 972-272-8462.
272-8462. Mở cửa mỗi ngày đến 8 giờ tối, thứ bảy mở cửa đến 5 giờ chiều.
Up Forever Up Productions hân hoan giới thiệu một đêm ca nhạc Black and White Party mang chủ đề Asian Night vào tối thứ bảy ngày 8 tháng 9 năm 2012 tại nhà hàng A1 ở Arlington, suốt đêm từ 9 giờ tối đến 1 giờ 30 sáng. Qua phần trình diễn đặc sắc của dàn ca sĩ trẻ trung gồm Khắc Việt, Lâm Chấn Huy, Jin Rock, cùng sự góp mặt của hai special guest Minh Tuyết và Khả Tú. Giá vé VIP 70 đồng có thức ăn, giá vé thường 35 đồng mua trước và 45 đồng nếu mua tại cửa. Đặc biệt cho những ai đặt trước nguyên bàn VIP sẽ được tặng một chai rượu XO. Trong chương trình ca nhạc sẽ có Black and White Outfit Contest với giải thưởng 400 đồng cash. Quý khách thưởng ngoạn muốn mua vé trước hoặc đặt bàn trước, xin gọi cho Tom 469-422-1991, 469-422-1991, 469-422-1991. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý khách đến thật đông để tận hưởng đêm ca nhạc đầy sức sống Black and White Party.
tin vui cho quý chủ nhân cơ sở thương mại dù lớn hay nhỏ, nhằm mục đích phát triển và mở rộng cộng đồng người Việt nói riêng và Á Châu nói chung. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý đồng hương một số vốn để đầu tư, khuất trương cơ sở, điều kiện dễ dàng, đơn giản, không cần tín dụng hoặc thế chấp gì. Chỉ cần mất 24 tiếng đồng hồ là quý vị sẽ có ngay trong tay một số vốn để sử dụng tùy ý. Mọi thông tin được giữ kín hoàn toàn. Đừng ngần ngại, hãy gọi ngay để tham khảo 972-330-2328, 972-330-2328. Hội thiện nguyện góp một bàn tay CBG xin kính mời quý vị đến với buổi dạ tiệc gây quỹ cho hội từ thiện Teresa được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều ngày 14 tháng 10 năm 2012 tại nhà hàng Thanh Thanh Arlington với các ca sĩ Thế Sơn, Thanh Trúc của Trung tâm Thúy Nga, MC Ánh Chính, Ánh Đôn. Vé ủng hộ 40 Mỹ Kim, VIP 100 Mỹ Kim bán tại 4 địa điểm: văn phòng Michael Dow CPA Arlington, Vân Thảo Cosmetic trong Sài Gòn Mall Dallas, chợ Hồng Kông Market tại Asian Times Square và tại Fort Worth trong chợ Vietnam Plaza. Hội thiện nguyện góp một bàn tay CPG cảm ơn quý ân nhân đã ủng hộ chương trình Teresa Charity. Nhiều cụ già đói khổ đã được chén cơm bát gạo. Các lớp học từ thiện Anh Văn và Vi tính Computer đã được khai giảng trong 3 miền Thanh Hóa, Huế và Bến Tre. Chi tiết xin gọi Anh Văn 817-845-5315, Michael Dow CPA 817-501-8345.
MTV Cafe in Garland.
Happy Hour tại MTV Cafe. Hãy cùng đến với MTV Cafe để thưởng thức những game thể thao hấp dẫn.
Đến MTV Cafe để cùng hát karaoke với dàn âm thanh tối tân tuyệt hảo nhất Dallas.
MTV Cafe với những chầu nhậu lai rai vui vẻ với bạn bè, tiếp viên lịch sự dễ thương.
MTV Cafe sẽ là nơi lý tưởng để quý vị đặt tiệc sinh nhật, hội họp bạn bè và gia đình.
MTV Cafe mở cửa từ 8 giờ sáng với những món điểm tâm và cà phê sáng, đóng cửa đến midnight. MTV Cafe gần chợ Hiệp Phong đang cần tuyển tiếp viên.
Số điện thoại 214-842-1826.
214-842-1826.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem NV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm NV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt. Bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được. Rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng NV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài cao Q có tóc mình bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc đó, nó làm giống như mình không có thấy gì cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Lúc bây giờ là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút là mình không sợ thấy những cái chỗ thương của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gót chân. Dầu gội NV cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Tôi vừa mới bị lay off, mấy tháng rày chưa trả tiền nhà. Bây giờ nhà băng gửi giấy đòi kéo, tôi lo quá.
Anh đừng có lo, gọi ngay cho anh Đức Nguyễn của Keller Williams. Anh Đức Nguyễn sẽ giúp bán nhà theo chương trình short sale. Chính phủ sẽ bù tiền nếu bán nhà bị lỗ. Và nhớ đừng có để cho nhà băng kéo, sẽ gặp hậu quả sau này đó.
Để tránh tệ nạn foreclosure hiện nay, chính phủ cho tiền để bán nhà. Hãy gọi ngay cho anh Đức Nguyễn số 972-816-0363.
972-816-0363.
Anh Đức Nguyễn sẽ giúp quý vị bán nhà trong vòng 59 ngày hoặc mua lại cash. 972-816-0363.
Với phương châm phục vụ con người và chữ tín làm đầu, xin kính mời quý vị đón nghe talk show của Đức Nguyễn vào mỗi chiều thứ tư lúc 3 giờ 30 phút.
Hãy tìm mua cho được dầu vàng Aurora làm tại Mỹ với các ưu điểm phòng cảm, chống cúm, giảm các cơn ho, trị lành các vết thương nhẹ, bầm, chật gân, làm ấm các bắp thịt, giảm đau nhức các khớp xương, giúp giấc ngủ sâu hơn cho quý vị cao niên. Mùi thơm nhẹ nhàng, không nồng nặc, gây khó chịu cho các người xung quanh. Tóm lại, dầu vàng Aurora cần cho mọi lúc, mọi nơi và mọi người. Một món quà không thể thiếu khi về thăm thân nhân ở Việt Nam. Hoa Phát, tổng đại lý dầu vàng Aurora trên toàn nước Mỹ. 1-800-531-6363. 1-800-531-6363.
Trên thị trường có rất nhiều ghế massage, nhưng chỉ có duy nhất một ghế massage được nghiên cứu chế tạo và sản xuất tại Hoa Kỳ. Đó là ghế massage iRobotics của công ty Luraco. iRobotics có rất nhiều ưu điểm mà các ghế khác không có. Ví dụ hệ thống điều khiển thông minh sẽ tự động thông báo bằng đèn màu khi có bộ phận nào bị trục trặc. Có MP3 player với hai loa được cài vào trong gối, tiện lợi và vệ sinh, vân vân. Nhờ sản phẩm chất lượng cao và phục vụ khách hàng tốt mà Luraco 2 năm liền được bình chọn là một trong 50 công ty châu Á phát triển nhanh nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ. Năm 2010, Luraco được xếp hạng trong 100 công ty phát triển nhanh tại Dallas Fort Worth do khoa thương mại trường đại học SMU bình chọn. Luraco có những phát minh khoa học đã được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sử dụng. khi có nhu cầu về ghế massage hoặc spa, hãy gọi Luraco 1-800-483-9930, 1-800-483-9930. Luraco luôn đồng hành với thành công của bạn.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Thưa quý vị, trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua 3 làn sóng, 900 AM tại Houston, 890 AM và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trong phần 2 này do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, anh Đào ở Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại phần 2 với bản tin đầu tiên do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Dạ, Trọng Nghĩa xin trân trọng cảm ơn anh Huy Cường. Và thưa quý vị, hệ thống y tế Hoa Kỳ đã vi phạm 750 tỷ đô la mỗi năm. Một cuộc nghiên cứu vừa công bố vừa cho thấy là hệ thống y tế của Hoa Kỳ mỗi năm tiêu pha chừng 750 tỷ Mỹ kim, tức vào khoảng 30 cent cho mỗi đô la chi ra trong lĩnh vực này. Các vi phạm này là do cung cấp các dịch vụ không cần thiết, hệ thống giấy tờ sổ sách rườm rà, gian lận, hoạt động không đồng nhất về các sự vi phạm khác. Và phúc trình được cơ quan Institute of Medicine công bố hôm thứ Năm và có ảnh hưởng trực tiếp đến cả Tổng thống Barack Obama và các ứng cử viên Tổng thống Mitt Romney của Đảng Cộng Hòa qua việc hai người có buộc lẫn nhau là đã cắt giảm Medicare và gây nguy hại cho giới cao niên trong lĩnh vực y tế. Phúc trình còn nói thêm rằng việc cắt giảm là điều có thể thực hiện được mà không cần phải giới hạn dịch vụ cung cấp cho người cao niên và một hệ thống y tế gọn, nhẹ hơn, có thể hoạt động hữu hiệu hơn. Ủy ban gồm 18 người trong hội đồng nghiên cứu gồm các bác sĩ, chuyên gia, giới chức chính quyền đã được thực hiện cuộc nghiên cứu này trong hơn một năm. Xin được trở lại với anh Đào.
Dạ, xin cảm ơn Trọng Nghĩa. Anh Trọng Nghĩa may mắn ha, có chị Mộng Lan giúp giùm trong lúc anh Đào đây chỉ có một mình thôi. Dạ, kính thưa quý thính giả chương trình, một bản tin về châu Á. Một cái nghiên cứu về sinh sản ở châu Á cho biết là phụ nữ châu Á phần đông thì thiếu hiểu biết về các vấn đề sinh sản và có xu hướng cho rằng cái thất bại trong việc thụ thai là do ý trời và có thể là do thiếu may mắn thôi. Đó là kết quả của khảo sát do công ty Merck Serono thuộc tập đoàn dược phẩm Merck nổi tiếng thế giới của Đức thực hiện vừa công bố. Cuộc khảo sát tại 10 quốc gia của châu Á, kể cả Việt Nam, trên 1.000 phụ nữ đã có cố gắng để thụ thai trong vòng ít nhất nửa năm cho thấy là 62% của số này không hề nghi ngờ là họ có vấn đề về sinh sản và 80% của họ không hề nghi là người phối ngẫu của mình có vấn đề về sinh sản. Thì theo cái công bố này đó, thì cứ 10 người được khảo sát thì chỉ có 3 người biết là tình trạng mập béo có thể làm giảm khả năng sinh sản và 36% hiểu rằng càng lớn tuổi thì cơ hội mang thai càng giảm sút. Thì thay vì tìm biện pháp chữa trị thì gần phân nửa những phụ nữ trong cuộc khảo sát cho rằng sở dĩ họ không thụ thai được là vì yếu tố hên xui hoặc là do ý trời. Và các nhà nghiên cứu đã cho rằng là chính cái sự thiếu hiểu biết này đã khiến cho nhiều cặp vợ chồng tới khi tìm cách chạy chữa thì đã là quá muộn. Tỷ lệ thành công của phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm là 40-50% đối với các phụ nữ dưới 30 tuổi, còn đối với phụ nữ ngoài 40 thì tỷ lệ thành công chỉ có 10% thôi. Nhưng ở lứa tuổi 44 hay 45 thì 100 phụ nữ áp dụng phương pháp thụ thai nhân thụ tinh trong ống nghiệm này thì chỉ có một người thành công mà thôi. Xin trở lại với Houston ạ.
Thưa quý vị, một bản tin từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết rằng Ngoại trưởng Hillary Clinton đã ký một bản báo cáo để đệ trình sang Quốc hội và trong bản báo cáo này đã tuyên bố nhóm Haqqani là một trong những nhóm tổ chức quá khích Hồi giáo đặt bản doanh ở tại Pakistan là một tổ chức khủng bố bởi vì chính nhóm này cũng đã đứng đằng sau một số các âm mưu tấn công vào tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Kabul, Afghanistan cũng như là một số các cơ sở khác của lực lượng NATO ở tại quốc gia này. Nhóm Haqqani là một nhóm thuộc bộ lạc Pashtun với cứ điểm của họ thì đóng tờ tại miền đông nam của Afghanistan cũng như là dọc theo biên giới với Pakistan. Và nhóm này đã bị coi như là dưới sự đỡ đầu che chở của một số các tướng lãnh cao cấp ở bên Pakistan, và Pakistan cũng đã dùng nhóm này để gây áp lực với phía bên Ấn Độ khi mà những nhóm này cũng hoạt động tại bên Afghanistan. Và theo lời của một giới chức cao cấp an ninh ở Pakistan cho biết rằng nếu mà nhóm này bị Hoa Kỳ liệt vào tình trạng khủng bố thì sẽ gây ra những trạng thái tiêu cực và sẽ khó khăn cũng như là có rất là nhiều những áp lực không cần thiết đối với chính phủ Pakistan tại thủ đô Islamabad, mà Pakistan hiện tại vẫn còn là một đồng minh đắc lực nhất của Hoa Kỳ ở trong cuộc chiến Afghanistan. Pakistan đã cho khối NATO mượn đường để chở những tất cả tiếp liệu, trong đó có cả những tiếp liệu về quân sự qua ngã biên giới đi từ đường hải cảng của Pakistan để vào Afghanistan. Vào tháng 6 vừa qua thì Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Leon Panetta đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ đã tới cái mức giới hạn không có thể nào mà có thể làm ngơ với những hoạt động của nhóm Haqqani khi mà nhóm này chính là thủ phạm của vụ tấn công vào tòa đại sứ Hoa Kỳ. Và khi mà nhóm này bị liệt vào một tổ chức khủng bố thì tất cả những ai là công dân Hoa Kỳ có những hoạt động liên hệ với nhóm này hoặc là có những giao dịch thương mại hoặc là chỉ là để giúp đỡ cũng sẽ bị liệt vào những người có liên hệ đến các tổ chức khủng bố, và cái đó là một tội hình sự rất là nặng ở trong thời gian này. Và cuối tuần này sẽ là giai đoạn chót để mà Quốc hội nhận được cái bản báo cáo và đề nghị này của bà Hillary, và do đó mặc dù đang bận rộn ở bên Vladivostok trong cái cuộc họp với lại 21 quốc gia Á Châu Thái Bình Dương, bà Hillary cũng đã phải ký tên và đã chuyển ngay về Washington để đệ trình sang bên Quốc hội kịp vào đầu tuần tới. Quý anh.
Dạ vâng, cũng liên quan đến Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì thưa quý vị, trong khi Đại hội Đảng Dân Chủ chuẩn bị kết thúc thì được biết Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng kêu gọi giới truyền thông hãy ngưng lại việc suy diễn thêm về mục đích chính trị đứng đằng sau việc Tổng thống Obama không tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC đang diễn ra tại Nga, thay vào đó lại là bà Ngoại trưởng Hillary Clinton. Thưa quý vị, nhiều người cho rằng lý do vắng mặt là vì có sự rạn nứt giữa Nga và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã nói rằng thông tin này là không đúng, bởi vì tuy hai bên Nga và Hoa Kỳ đang có nhiều bất đồng về một số vấn đề, trong đó đặc biệt là hướng về vấn đề Syria, nhưng Hoa Kỳ vẫn đang tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Liên bang Nga. Và đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ, ông đưa lời cảm ơn nước Nga đã tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC. Thưa quý vị, sau khi mà Tòa Bạch Ốc tuyên bố Tổng thống Obama sẽ không tham dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC lần thứ 24 tại Nga, thì một số dư luận cho rằng đó là hành động trả đũa của Obama đối với Putin sau khi mà Putin đã vắng mặt trong Hội nghị G8 tại khu vực vừa qua. Và được biết, lý do mà Putin đưa ra là vì đang bận rộn thành lập nội các mới. Và lý do kỳ này Obama đưa ra vắng mặt tại APEC là bởi vì đang bận rộn trong Đại hội Đảng Dân Chủ. Thưa quý vị, thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh APEC trùng lập với thời điểm tổ chức hội nghị toàn quốc của Đảng Dân Chủ ở miền Bắc của Carolina. Tổng thống Obama vừa được Đảng Dân Chủ chính thức đề cử trở thành ứng cử viên trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc nhiệm kỳ sắp tới. Cho nên, việc bắt mặt kỳ này đã dấy lên nhiều dư luận. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao đã trấn an dư luận, nói rằng đừng nên suy diễn. Trở lại với câu một, chú Trọng Nghĩa.
Dạ, cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý vị, 18 triệu gia đình Mỹ, trong đó 3 triệu 900 ngàn gia đình có trẻ em đã phải vật lộn để kiếm đủ ăn vào năm ngoái. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ hôm qua công bố kết quả khảo sát về tình trạng thiếu ăn và cho biết tình hình còn tệ hơn đối với những gia đình của những bà mẹ đơn thân, người Mỹ, gốc Phi cũng như là gốc Latin trong năm 2011. Theo The Lookout, khảo sát của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ theo dõi các gia đình phải chật vật để kiếm ăn, thiếu dinh dưỡng chất cơ bản vào một thời điểm nào đó ở trong năm. Đây được gọi là tình trạng thiếu lương thực và rất thiếu lương thực. Có khoảng 6 triệu 800 ngàn gia đình rất thiếu lương thực trên toàn Hoa Kỳ. Trong đó, người lớn thì bỏ bữa, không đủ tiền cho những bữa ăn đủ hàm lượng dinh dưỡng cân đối và lo lắng vì không đủ tiền mua thực phẩm vài tháng trong năm. Nói một cách tổng quát thì có 5.7% gia đình Mỹ bị thiếu lương thực. Con số này không thay đổi nhiều so với năm 2010, nhưng cao hơn khoảng 2%, tức là nhiều hơn hàng ngàn người so với năm 1998. Kết quả khảo sát được đưa ra chỉ một ngày sau khi cơ quan này công bố số phiếu thực phẩm, tức là Food Stamp, thuộc chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung, đạt mức cao nhất trong tháng 6 ở Hoa Kỳ. Hơn 46 triệu người Mỹ đã phải sử dụng đến loại phiếu này để mua thực phẩm. Bloomberg, dẫn lời phát ngôn viên của ứng cử viên Tổng thống Mitt Romney thuộc đảng Cộng Hòa, cho rằng sự gia tăng số phiếu thực phẩm là dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ không hề giàu có hơn cách đây 4 năm. Trong suốt mùa bầu cử sơ bộ, một ứng cử viên đảng Cộng Hòa, lúc đó là Newt Gingrich, còn gọi ông Barack Obama là Tổng thống phiếu thực phẩm. Xin được trở lại với anh Đào.
Dạ, thưa quý thính giả, một bản tin cũng liên quan đến hội nghị APEC về cuộc gặp của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào bên lề hội nghị diễn ra tại Vladivostok ở Nga. Thì cuộc gặp diễn ra vào sáng ngày hôm nay là nhằm trao đổi quan điểm để thúc đẩy cái quan hệ song phương giữa hai nước. Thì theo báo của Tân Hoa Xã thì cả hai vị lãnh đạo đều nhấn mạnh vào cái tầm quan trọng của tình hữu nghị và hợp tác Việt Trung. Dẫn lời của ông Hồ Cẩm Đào nói rằng là Bắc Kinh sẵn sàng cùng với Hà Nội làm sâu hơn tình hữu nghị truyền thống, mở rộng hợp tác và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Ông Hồ Cẩm Đào cũng thừa nhận là giữa hai nước gần đây đã có những cái khó khăn về tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông, nhưng ông nói đây là cái điều không mong muốn. Ông cũng được dẫn lời nói là hai bên cần có cái sự kiên quyết để tìm giải pháp chính trị cho các tranh chấp, rồi sẽ tiếp tục kiên trì theo đuổi con đường loại bỏ những cái bất đồng chính kiến để cùng tới một cái giải pháp thống nhất. Và ông đã đưa ra ba điểm, ông Hồ Cẩm Đào đã đề xuất ra ba điểm để mà nhằm cái tăng cường quan hệ hai nước. Là điểm thứ nhất đó, là hai bên cần theo đuổi đường hướng đúng đắn, gìn giữ tình hữu nghị. Và đề xuất thứ hai là tiếp tục phát triển các khía cạnh tích cực của quan hệ song phương. Và thứ ba là thúc đẩy quan hệ giữa nhân dân của hai nước thông qua các hoạt động trao đổi nhiều cấp, nhiều lĩnh vực. Và đặc biệt là báo chí phải phản ánh tích cực về hợp tác giữa hai bên. Riêng về Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thì họ không có dẫn lên một cái ý kiến nào về vấn đề ba điểm đề xuất của ông Hồ Cẩm Đào. Nhưng họ nói rằng ông Trương Tấn Sang đã lên tiếng cảnh báo, có nhắc tới nhu cầu tăng cường sự tin tưởng chung giữa hai bên cũng như mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Xin trở lại với Houston ạ.
Thưa quý vị, một bản tin đăng Reuters đánh đi từ thủ đô Washington nói về báo cáo mới nhất của Bộ Lao động Hoa Kỳ về vấn đề kinh tế, thì Bộ Lao động theo báo cáo này đã cho thấy rằng con số những việc làm đã rất là chậm chạp ở trong tháng 8 vừa qua, đã khiến cho Ngân hàng Dự trữ Liên bang phải bỏ thêm tiền vào cho kinh tế của Hoa Kỳ vào tuần tới, đó là theo lời của ông Bernanke, và cũng như là gây thêm một số các thiệt hại cho cái cuộc vận động bầu cử của Tổng thống Barack Obama. Trong tháng 8 thì chỉ có 96.000 công việc được có ở tại toàn quốc Hoa Kỳ, và con số này thì thấp hơn là những con số của những tháng trước, tức là tháng 7 là được đến 8.3%, đó là con số những người thất nghiệp. Tuy rằng đến tháng 8 thì đã giảm xuống 8.1, nhưng mà những thống kê này không có chính xác, bởi vì có rất là nhiều người Hoa Kỳ đã rất là nản chí và họ không có đi ra để mà xin việc, tìm việc hoặc là xin những trợ cấp của chính phủ, do đó cái con số này nó xuống thấp, nhưng mà không phải là con số phản ảnh thật sự về số những người thất nghiệp. Và dĩ nhiên gây ra thêm khó khăn cho phía Tổng thống Obama trong cái cuộc bầu cử tháng 11 năm nay, khi mà chính ngày hôm nay ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa là ông Mitt Romney đã nói chuyện tại thành phố Southern Bluff ở Iowa, cho rằng những cái bản báo cáo của Bộ Lao động như vậy thì gây ra rất là nhiều những sự thất vọng cho tất cả những người dân Hoa Kỳ, nhất là những người bây giờ đang cần công ăn việc làm mà họ không thể nào tìm được bất cứ một công việc nào khả dĩ có thể giúp gia đình họ nuôi sống và phải nhờ đến những phương tiện tài trợ của chính phủ. Và dĩ nhiên cái bản công bố này đưa ra vào ngày hôm nay cũng đã gây ảnh hưởng tại thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, đã bị tụt xuống một chút xíu vào sáng ngày hôm nay, và tiền đô la cũng bị ảnh hưởng xuống thấp nhất trong vòng 4 tháng qua so sánh với lại tiền euro. Tuy rằng một số các nhà phân tích gia về kinh tế theo những thống kê đưa ra bởi hãng Reuters đã cho biết rằng tiền lương của những người lao động có thể tăng lên từ tháng trước, nhưng mà đối với cái vấn đề lạm phát, tức là tiền chi phí cho những phẩm vật của người tiêu thụ, thì lại tăng gấp nhanh hơn. Do đó thì những cái số tiền lương tăng này không có đưa đến một kết quả tốt nào cho những người lao động. Trở lại với Quỳnh Anh.
Dạ vâng, và thưa quý vị, trong bản tin cuối ngày hôm nay thì Quỳnh Anh sẽ được phép tạm rời khỏi Hoa Kỳ, quay sang khu vực của Hy Lạp, nền kinh tế đang suy thoái của khu vực, những quốc gia châu Âu, Eurozone nói chung và nói riêng về Hy Lạp. Có khoảng 4.000 cảnh sát cũng như là lính tuần duyên và lính cứu hỏa Hy Lạp đã xuống đường biểu tình ở thủ đô Athens phản đối việc chính sách cắt giảm ngân sách của chính phủ Hy Lạp cũng như là chính sách cắt vắt lương buộc bụng. Những người biểu tình bao gồm 4.000 viên cảnh sát hô vang những khẩu hiệu phản đối việc chính phủ Hy Lạp thực hiện biện pháp kinh tế khắc khổ để mà giành được những khoản vay của những nhà tài trợ quốc tế từ Liên minh châu Âu, Quỹ tiền tệ IMF và ngân hàng ECB. Và vốn là những chủ nợ quốc tế đang cấp tiền cho Hy Lạp với điều kiện Hy Lạp phải cắt giảm chi tiêu, thắt lưng buộc bụng cũng như là tăng thuế. Những người biểu tình bao gồm cảnh sát, lính tuần duyên và lính cứu hỏa đã tập trung trước những trụ sở của Bộ Tài chính, Quốc hội Hy Lạp và dựng những cảnh nhằm hình tượng thống khổ do chính phủ đè đáp lên người dân Hy Lạp. Và hiện nay, vì ảnh hưởng của biện pháp thắt lưng buộc bụng, người dân Hy Lạp tỏ ra rất đói khổ. Và cuộc biểu tình này diễn ra trong khi mà chính phủ Hy Lạp đang có dự định hạ mức lương của ngành cảnh sát để mà cắt giảm kinh tế, tiết kiệm gần 12 tỷ euro, tương đương với 15 tỷ Mỹ Kim trong vòng 2 năm sắp tới. Và giới chức trách quan sát kinh tế cho rằng hành động này có khả năng kích động thêm những cuộc biểu tình trong những tuần tiếp theo khi mà cảnh sát viên, lính tuần duyên và lính cứu hỏa của Hy Lạp bị cắt lương. Và bản tin vừa rồi đã kết thúc cho phần nhật thời sự buổi trưa ngày hôm nay với ba miền California, Dallas và Houston. Quỳnh Anh và ban chương trình xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và mời quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn. Những chương trình tiếp theo trong ngày sẽ trở lại.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 890 AM tại Dallas, 900 AM tại Houston và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, mùa tựu trường đã trở về cho hầu hết tất cả học sinh tại Hoa Kỳ. Các em học sinh, trung học, tiểu học hay mẫu giáo đều được cha mẹ đem đi shopping, sắm sửa những bộ quần áo, giày dép, sách vở, bút mực, thứ gì cũng đều mới. Phần đông các trường đều có một số quy tắc để học sinh có thể bận những bộ quần áo không đi ra ngoài quy luật của trường. Còn sách vở, bút giấy, nhà trường đều có những cái list có tên, hiệu số, mọi thứ có tính cách tiêu chuẩn để việc giáo dục được tốt đẹp hơn. Thức ăn nước uống phải hợp vệ sinh, dinh dưỡng đầy đủ. Gia đình nào nghèo được trường học cấp cho phiếu ăn trưa free tại trường. Những nhà nào ở xa trường hơn mức ấn định thì có xe bus đến đón tận trước cửa nhà để tới trường học được an toàn. Trong khi các em học sinh tại Hoa Kỳ được chăm sóc kỹ càng như thế, thì những hình ảnh trái ngược hẳn lại tại xứ Cộng sản Trung Quốc. Các em học sinh nhỏ ở thị trấn Shanxi, thành phố Mekchen, tỉnh Hồ Bắc, đã phải tự vác bàn, ghế từ nhà tới trường, vì trường nghèo quá, không có bàn ghế cho học trò. Em nào nhỏ quá, không tự khiêng bàn ghế được, thì cha mẹ, anh chị hoặc ông bà phải khiêng giùm. Nhà nào có xe đạp, xe thồ, xe gắn máy, thì họ chất bàn ghế lên xe chở đi. Nhiều nhà nghèo đến độ không có một cái bàn cho con cõng tới trường, phải mượn đỡ bàn của bà con, bạn bè. Bàn ghế đủ loại, đủ kiểu, bàn ăn, bàn uống trà, có gì xài nấy. Có em có bàn thật cao, có em bàn lè tè dưới đất. Nhìn vào lớp học, không có một tiêu chuẩn, mực thước tối thiểu. Người dân đã lên tiếng chỉ trích chính phủ trên các trang mạng là đã không thiết kế đầy đủ cho trường học. Có lẽ thấy nhột nhạt trước những tin tức và hình ảnh thê thảm của trường học, nên giới quan chức mới chịu mở hầu bao đôi chút để mua bàn ghế cho học sinh. Số tiền quyên góp để mua khoảng 100 bộ bàn ghế. Cũng tại Trung Cộng thì trước đó, tại thị trấn Trúc Lâm, huyện Đan Phượng, Thiểm Tây, cũng đã có những hình ảnh không kém phần kinh hoàng. Cả hơn 60 học sinh phải đu dây qua những gành đá treo leo trên những khúc sông sâu để đến trường. Việc học sinh đu dây đi học không phải chỉ xảy ra ở Trung Cộng, mà đã và đang xảy ra tại Việt Nam. Mạng đu dây như tưởng chỉ có trong cine, nhưng thật sự đã xảy ra tại các xứ cộng sản. Như tại Đắk Nông, Kon Tum, cha mẹ cột các em lên dây cáp, trượt qua bên kia để đi học. Những nơi không có dây cáp để vượt qua sông, qua hồ tới trường, thì phải bơi lội hay phải tự chèo chống bằng những chiếc bè mong manh. Hàng ngày các em nhỏ, dù em chỉ mới lớp 3, lớp 4, được cha mẹ bỏ lên bè, không có người lớn đi kèm, không có bất kỳ một phương pháp cứu cấp nào. Các em ngồi co ro sát nhau trên bè, và những em lớn tự chèo chống như trẻ em tại Phạt Giàng, xã Hùng Việt, Lạng Sơn. Còn tại Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, tại đoạn sông Khe Rào, hàng ngày hàng chục học sinh phải bơi qua sông, dòng sông cuồn cuộn nước, mà trước đó các em đã phải vượt qua một con đường dốc 7-8 cây số rồi mới chuẩn bị bơi đi đến trường. Còn học sinh tiểu học tại xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa thì trên mình lúc nào cũng sẵn sàng bao ni lông, các em bỏ vật dụng đi học, áo quần vào bao, buộc kín lại, dùng bao này như một cái phao để bơi qua sông bên kia, rồi lại lôi quần áo ra bận. Em nào không có bao ni lông thì cối trần truồng, giơ quần áo sách vở lên khỏi đầu lội qua sông. Ngay trên tờ báo Lao Động Trong Nước đã viết, năm học mới, nỗi lo cũ, ngổn ngang trường lớp. Bài báo dẫn chứng tại Bạc Liêu, trường tiểu học Phong Thạnh, mái dột tường siêu. Học trò phải băng qua đoạn đường đầy hiểm nguy để tới trường, và tới trường xong, nỗi hiểm nguy vẫn chực chờ vì không biết mái trường sụp đổ lúc nào. Tại trường tiểu học Tà Veo, ở huyện Tây Trà, Quảng Ngãi, không có ghế ngồi, không có cả bảng đen phấn trắng. Các em học sinh nhỏ, vì đứng lâu trong không khí ngột ngạt của lớp học, đã ngất xỉu. Mùa tựu trường, đọc những bản tin, nhìn lại hình ảnh của thế hệ tuổi thơ tại Việt Nam mà rưng rưng lệ. Nhưng bên cạnh các em nhỏ lội sông, đu dây, nếu may mắn được thoát hiểm hàng ngày, còn có cơ hội học thêm được một số chữ nghĩa. Còn có những em phải đầu tắt mặt tối giúp cha mẹ mưu sinh như gánh lúa, mót rạ, bắt ốc, đào mương, hay tìm kiếm nhặt nhạnh trên những bãi, những thùng rác dơ bẩn, ngay cả trên biển cả sông sâu. Trong khi con ông cháu cha cán bộ thì xe đưa xe đón, còn cấp lãnh đạo lo làm giàu trên xương máu của người dân, để tuổi thơ phải lang thang đầu đường xó chợ. Học sinh không có một cây cầu vững chắc để đi học, trường học thì bẩn, thiếu vệ sinh, vấn đề an toàn tối thiểu cũng không có. Tuổi thơ bất hạnh tại các nước Cộng sản nói chung và Cộng sản Việt Nam nói riêng cần phải được giải thoát khỏi kiếp đọa này càng sớm càng tốt. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.